Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Sáng nay, các đại biểu Quốc hội chất vấn đối với nhóm vấn đề về lĩnh vực dân tộc và lĩnh vực khoa học và công nghệ. Không khí thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế diễn ra sôi động từ các đơn vị nhà nước đến khối doanh nghiệp tư nhân. Các tỉnh, thành phố khẩn trương thành lập lại trạm thú y cấp huyện nhằm tăng cường quản lý, kiểm dịch, vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ vỡ đập thủy điện Kakhovskaya miền nam Ukraine. Iran công bố tên lửa đạn đạo siêu thanh đầu tiên do nước này sản xuất, làm gia tăng mối lo ngại của phương Tây. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình chất vấn và trả lời chất vấn. Sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực dân tộc. Phiên chất vấn tiếp tục sôi nổi, tranh luận đi đến cùng vấn đề khi có đại biểu chỉ ra một phần không nhỏ của chương trình được chi giải ngân cho hội thảo tập huấn, trong khi đó xây dựng mạng lưới y tế cơ sở lại rất thấp. Trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhận khuyết điểm với Quốc hội và bà con đang sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi khi chậm triển khai chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới đẩy mạnh tháo gỡ và hoàn thiện cơ sở pháp lý vững chắc để các chương trình được giải ngân theo đúng yêu cầu. Nhóm phóng viên Minh Long, Vân Hồng và Lại Hoa phản ánh.
Trong phiên chất vấn từ chiều qua, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai đoàn thành phố Hà Nội đề nghị Bộ trưởng chỉ rõ việc giải ngân cho các chương trình mục tiêu quốc gia rất thấp, chỉ đạt 4.634 tỷ, tức là bằng 51%, trong khi đó một phần không nhỏ được giải ngân cho hội thảo và tập huấn. Đáng chú ý, chi cho hội thảo bình đẳng giới 64 tỷ đồng, tư vấn quan hệ hôn nhân 102 tỷ đồng, kiểm tra hội thảo 88 tỷ đồng, trong khi đó xây dựng mạng lưới y tế cơ sở chỉ đạt 38 tỷ đồng. Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành nêu rõ.
Ý kiến tranh luận của đại biểu Vũ Lưu Mai về dự án 8 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Dự án này được bố trí trong giai đoạn này là 2.382 tỷ với nhiều nội dung, trong đó có nội dung là tập huấn, rồi tuyên truyền, làm các hoạt động truyền thông và tập huấn. Chính vì như vậy cho nên là cái khoản ngân sách để hỗ trợ cho Hội Phụ nữ thì Hội Phụ nữ đã dùng để làm hoạt động tập huấn trước. Thế còn các cái hoạt động khác sẽ triển khai của cái giai đoạn tiếp theo. Chúng tôi rà soát lại và có trao đổi với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã bám sát vào nghị quyết của Quốc hội và các quy định của pháp luật để xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện, chứ không trái với các quy định pháp luật.
Đi đến cùng vấn đề trong phiên chất vấn, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai đoàn thành phố Hà Nội tiếp tục tranh luận lại.
Nhiệm vụ tăng chi đầu tư là rất rõ rồi. Thế nhưng khi mà đọc báo cáo số 100 của Chính phủ thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà phân bổ cho rất nhiều hội thảo rồi công tác tư vấn là chưa hợp lý. Tôi đã nói từ ngày hôm qua là trong lúc nguồn lực có hạn, người dân thì có rất nhiều nhu cầu cấp thiết, thì chúng ta đầu tư cho hội thảo, tư vấn là không hợp lý. Đấy là điều thứ hai. Còn cái việc Hội Liên hiệp Phụ nữ dự án số 8, tôi không hỏi về vấn đề ấy, cho nên là Bộ trưởng không cần phải giải trình. Vấn đề thứ ba, việc mà chưa phù hợp với văn bản hiện hành, thì Bộ trưởng nói nguyên văn như thế này, chưa thống nhất chứ không phải là chưa phù hợp. Thì tôi không hiểu là giữa chưa thống nhất với chưa phù hợp ở đây thì nó khác nhau điểm gì.
Điều hành phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị.
Chi phí cho tập huấn truyền thông phải đi trước là đúng rồi. Nhưng mà quan trọng bước sau thì chưa thấy bước, hoặc là bước sau thì còn chậm. Cho nên đại biểu có băn khoăn, thậm chí có cái lo lắng là rất là dễ hiểu thôi. Chúng ta cũng đã trễ cái chương trình này khá nhiều rồi. Cho nên giờ này là bây giờ phải tăng tốc để mà bù lại cho những cái thời gian mà chúng ta đã để chậm.
Cùng chung quan điểm không đồng tình với phần Bộ trưởng trả lời liên quan đến văn bản hiện hành chưa thống nhất chứ không phải là chưa phù hợp, đại biểu Lâm Văn Đoan, Đoàn Lâm Đồng tranh luận.
Việc ban hành các văn bản thuộc các cái chương trình mục tiêu quốc gia không chỉ là trách nhiệm của Ủy ban dân tộc mà trách nhiệm thuộc về rất nhiều các bộ ngành. Luật đầu tư công thì không quy định trường hợp sử dụng vốn đầu tư công để hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ một phần cho hộ gia đình trong chương trình dân tộc thiểu số về miền núi. Do vậy, các địa phương chưa có đủ cơ sở triển khai thực hiện các hoạt động về hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất thuộc dự án 1 của chương trình này và chưa giải ngân được trong nguồn vốn của năm 2022 và năm 2023. Bên cạnh đó, ngay cả cái việc áp dụng luật ngân sách nó cũng có sự khác nhau. Cùng việc hỗ trợ về nhà ở thì đối với chương trình giảm nghèo là sử dụng vốn sự nghiệp, còn đối với chương trình dân tộc thiểu số sử dụng vốn đầu tư công. Chúng ta thấy rất nhiều cái bất hợp lý trong việc áp dụng các đạo luật chúng ta.
Trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhận khuyết điểm với Quốc hội và bà con đang sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khi chậm triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đến ngày 31 tháng 5 năm nay, phần vốn của năm 2022 cho chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chỉ đạt 58% vốn đầu tư phát triển. Vốn năm 2023 chỉ đạt 17% vốn đầu tư phát triển. Trong khi chỉ còn 2 năm rưỡi để thực hiện giai đoạn 1 của dự án này, hơn nữa nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thụ hưởng chương trình này đang sống ở biên cương, phiên dậu của đất nước, đang chịu nhiều khó khăn để giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Phó Thủ tướng chỉ ra những vướng mắc chính trong việc triển khai chương trình là do số lượng văn bản ban hành rất nhiều nên có sự chồng chéo, xung đột gây khó khăn cho việc giải ngân vốn trung ương. Phó Thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới đẩy mạnh tháo gỡ, hoàn thiện cơ sở pháp lý vững chắc để chương trình được giải ngân đúng theo yêu cầu.
Điểm quan trọng là chúng tôi sẽ đẩy mạnh phân cấp cho địa phương để các đồng chí chủ động thực hiện những điều mà chỉ các đồng chí mới biết phải làm như thế nào là đúng nhất. Về ý kiến của đại biểu Lưu Mai và một số đại biểu thì xin phép thế này. Tinh thần chung chúng tôi nỗ lực cố gắng để tiếp tục giải quyết những việc mà chúng tôi biết nó sẽ tiếp tục phát sinh. Làm sao để có thể giải quyết cái vốn này đúng hạn theo đúng quy định và đúng theo yêu cầu của mọi người mong muốn.
Kết thúc nhóm vấn đề chất vấn đối với lĩnh vực dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng. Chỉ rõ những tồn tại hạn chế, nhất là việc chậm triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, một số văn bản hướng dẫn ban hành chậm hoặc thiếu đồng bộ, chưa rõ ràng, chưa có định mức cụ thể. Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới quyết liệt triển khai các giải pháp để thể chế hóa đầy đủ kịp thời các chủ trương, định hướng quan trọng về chính sách dân tộc cho giai đoạn 2021-2030, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó tập trung vào địa bàn đặc biệt khó khăn, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất giải pháp cụ thể đối với việc phân định vùng dân tộc thiểu số miền núi theo trình độ phát triển phù hợp với thực tiễn và các quy định hiện hành, thực hiện các chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa có hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất và đảm bảo tất cả các diện tích rừng, đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp phải được giao, thuê đến đúng chủ rừng thực sự.
Sau khi kết thúc nội dung chất vấn đối với lĩnh vực dân tộc, Quốc hội tiếp tục nội dung chất vấn với nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã làm rõ giá trị ứng dụng của đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp. Phiên chất vấn cũng sôi nổi với phần tranh luận của các đại biểu nhấn mạnh điểm bứt phá để khoa học công nghệ Việt Nam phát triển là chính sách trọng dụng nhân tài trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, công nghệ mới, y tế và giáo dục. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục phản ánh.
Ngay mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Cà Mau và đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh, đoàn Quảng Nam nêu câu hỏi.
Trong 5 năm qua, số đề tài nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước có bao nhiêu đề tài được đưa vào ứng dụng và trong số đó có bao nhiêu đề tài mang lại kết quả thiết thực?
Tình trạng đề tài nghiên cứu khoa học còn cắt ngang tổ, khả năng ứng dụng thực tiễn còn thấp. Bộ trưởng có thấy đây là việc lãng phí về chất xám và lãng phí về ngân sách nhà nước? Trách nhiệm và giải pháp của Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào?
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời.
Hoạt động khoa học công nghệ là hoạt động nhiều tính đặc thù, bản chất nghiên cứu nó là đi tìm những cái mới, cho nên là có thể thất bại, có thể thành công sớm hoặc thành công muộn. Cái việc mà tính toán cụ thể là bao nhiêu đề tài đã đưa vào ứng dụng, phải nói đó là một cái điều rất là khó xác định. Cái mà quan trọng ở đây á, là làm sao xác định được những cái kết quả đó. Trước hết là nó phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, nhưng mà đồng thời nó cũng phục vụ cho cái việc nâng cao cái năng lực nghiên cứu khoa học của bản thân các nhà khoa học, của cái đội ngũ nghiên cứu chúng ta. Và nữa là nó cũng đóng góp vào uy tín khoa học của các viện nghiên cứu và các trường đại học.
Chưa hài lòng với phần trả lời, tranh luận tại phiên chất vấn, đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Cà Mau nhấn mạnh.
Tôi muốn trao đổi với Bộ trưởng là cái điểm kích nổ trong chính sách để Việt Nam bứt phá về khoa học công nghệ. Bộ trưởng trả lời như thế, tôi thấy chưa hài lòng. Điểm kích nổ trong chính sách để làm sao công nghệ Việt Nam bứt phá chính là nhân tài. Chỉ có nhân tài, nhất là nhân tài khoa học công nghệ, mới có thể làm thay đổi diện mạo công nghệ Việt Nam mà thôi. Ở Việt Nam hiện nay, thứ tự ưu tiên trong việc lựa chọn chính sách để kích nổ trong công nghệ đó là nhân tài ở các lĩnh vực như là trí tuệ nhân tạo, blockchain, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, rồi là một loạt những vấn đề khác trong y tế và giáo dục.
Trả lời tranh luận của đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Cà Mau và chất vấn của đại biểu Trần Chí Cường, đoàn Đà Nẵng, được Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt tiếp thu ý kiến và cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ trình đề án về đội ngũ trí thức trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp cũng là nội dung nhiều đại biểu chất vấn làm nóng nghị trường. Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, đoàn Long An cho rằng,
ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp chủ yếu tập trung tại một số vùng, một số sản phẩm có thế mạnh, một số doanh nghiệp lớn. Trong khi đó, sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân luôn rất cần ứng dụng công nghệ cao, những kỹ thuật mới để sản phẩm nông nghiệp có năng suất cao, đạt chất lượng. Vậy xin Bộ trưởng cho biết nguyên nhân của vấn đề trên, giải pháp sắp tới của Bộ là như thế nào để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp được phổ biến rộng khắp ruộng vườn, nương rẫy, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của người nông dân.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết hiện có 690 vùng sản xuất nông nghiệp, trong đó có trên 70% đạt tiêu chí ứng dụng công nghệ cao, gần 2.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, phát triển ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp còn nhiều khó khăn.
Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp vẫn còn nhiều cái rào cản, đặc biệt cần nguồn vốn rất lớn để xây dựng cái kết cấu hạ tầng, rồi đầu tư sản xuất, đào tạo nhân lực v.v. Việc tiếp cận nguồn vốn thì cũng còn khó khăn. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều cái rủi ro, trong khi vẫn thiếu các cái công cụ phòng ngừa và hạn chế rủi ro. Thì giải pháp sắp tới là hoàn thiện các cái cơ chế chính sách để khắc phục những cái khó khăn hạn chế mà tôi đã nêu trên. Thứ hai, đề nghị các địa phương có khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có trách nhiệm trong việc là đảm bảo cho các khu này phát triển một cách là đúng mục tiêu, đúng định hướng.
Liên quan đến chủ trương xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao, điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần nghiên cứu, tính toán kỹ, tránh tình trạng trình diễn về ứng dụng khoa học công nghệ.
Đầu tư cơ sở hạ tầng vào đấy rất nhiều, nhưng mà làm sao mà kêu các cái doanh nghiệp vào đây được? Ở đó nó thường thường là chỉ là những nơi vườn ươm, khoa học công nghệ, hay là chỉ những cái nơi về sản xuất giống, trung tâm sản xuất giống, cây trồng vật nuôi, hoặc là trình diễn về cái ứng dụng khoa học công nghệ. Chúng ta lại khoanh ra những cái khu nông nghiệp công nghệ cao, rồi chúng ta lại bỏ tiền của nhà nước đầu tư cái kết cấu hạ tầng vào đó, rồi sau đó kêu gọi các cái doanh nghiệp vào đầu tư ở đó, thì liệu nó có hiệu quả không? Hay là vấn đề ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao theo những cái vùng và những cái khu vực được quy hoạch mà chúng ta không gọi là cái khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao? Thì đây là cái vấn đề mà cũng đang có những cái ý kiến khác nhau.
Làm rõ thêm về phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết.
Triển khai các cái khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao một cách hiệu quả cũng như giải quyết được những cái vấn đề mà Chủ tịch Quốc hội đã đặt ra. Thì hiện nay là Bộ Khoa học Công nghệ đã được Chính phủ giao và đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, đó là sửa cái nghị định về khu công nghệ cao. Trước đây là điều chỉnh bởi cái nghị định 99 và cái khu nông nghiệp công nghệ cao thì nó chưa ở trong cái nghị định này. Thì lần này cái nghị định sửa đổi thì khu công nghệ cao bao gồm cả các khu công nghệ cao hiện nay và kể cả khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có những cái chính sách hay cơ chế đặc thù cho lĩnh vực này.
Theo chương trình, chiều nay Quốc hội tiếp tục chương trình chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và giao thông vận tải. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên chất vấn chiều nay trên kênh Thời sự VV1 từ lúc 13h55 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới. Công điện có một số nội dung quan trọng sau đây.
Công điện nêu rõ, mặc dù Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản và các bộ cơ quan có liên quan đã nỗ lực thực hiện một số giải pháp cấp bách, nhưng đến nay đã xuất hiện những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo đảm cung ứng đủ điện trong thời gian tới, đặc biệt là ở miền Bắc. Trước tình hình khó khăn về cung ứng điện hiện nay, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương rà soát đánh giá kỹ tình hình cung ứng điện, nhất là các yếu tố phát sinh ảnh hưởng đến việc bảo đảm cung ứng điện để tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, khẩn trương hướng dẫn EVN xây dựng các kịch bản chủ động kịp thời ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện và tổ chức thực hiện theo quy định, hoàn thành việc này trước ngày 10 tháng 6 này. Nghiên cứu hướng dẫn xử lý dứt điểm theo thẩm quyền đối với các dự án điện gió, điện mặt trời đã thực hiện đầu tư xây dựng nhưng không đáp ứng thời hạn áp dụng cơ chế giá FIT đã hết hạn, khẩn trương hướng dẫn về công tác đàm phán giá điện trên tinh thần lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ đối với các dự án điện gió, điện mặt trời thuộc diện vừa nêu theo quy định, hoàn thành trong tháng 6 này. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi thẩm quyền và quy định của pháp luật chỉ đạo các tập đoàn phối hợp chặt chẽ, hiệu quả thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tiếp theo, kịp thời báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 1 tháng 6 năm 2023.
Sáng nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ công bố các nghị quyết thành lập và các quy định bổ nhiệm các chức vụ quản lý trường vật liệu, trường hóa và khoa học sự sống. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
Đây là hai trường trực thuộc tiếp theo được Đại học Bách khoa Hà Nội thành lập sau khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hội đồng Đại học, Chủ tịch Hội đồng Đại học và Giám đốc Đại học. Trường vật liệu được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Viện Dệt may da giày và thời trang, Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu, Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polymer và Composite và Bộ môn Công nghệ in. Giáo sư Huỳnh Trung Hải, trưởng khoa Quản lý Nghiên cứu Đại học Bách khoa Hà Nội được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Trường Hóa và Khoa học Sự sống được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 viện: Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Khoa học và Công nghệ Môi trường, Viện Nghiên cứu và Phát triển Ứng dụng các Hợp chất Thiên nhiên. Phó giáo sư Chu Kỳ Sơn, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Dịp này, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng công bố quyết định bổ nhiệm các chức vụ phó hiệu trưởng của hai trường này. Giáo sư Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Đại học Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định:
trong thời gian sắp tới, cơ cấu tổ chức, bộ máy vận hành của Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục được tối ưu theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, phân cấp mạnh các mặt hoạt động cho các đơn vị chuyên môn, quản trị điều hành tập trung theo chiến lược và các quy chế, quy định chung do Đại học Bách khoa Hà Nội ban hành, người học được cấp bằng duy nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Đến thời điểm hiện tại, cùng với ba trường cơ khí, điện điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội hiện có 5 trường được thành lập, sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực ngày càng cao trong các lĩnh vực liên quan.
Liên quan đến việc 4.240 chủ hộ kinh doanh cá thể tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2003 đến năm 2016 đang được đông đảo người dân quan tâm. Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 diễn ra hôm qua, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian qua, cơ quan bảo hiểm xã hội thu bảo hiểm xã hội với một số các chủ hộ kinh doanh cá thể. Đây không phải là đối tượng được quyết định đóng bảo hiểm bắt buộc. Việc này đã diễn ra từ năm 2003 đến năm 2016, sau đó Bộ đã có chấn chỉnh và về cơ bản, vấn đề này đã được giải quyết. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đây là nội dung chưa được quy định trong luật bảo hiểm xã hội, do đó cần đánh giá rất cụ thể. Tuy nhiên, về quan điểm cá nhân, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng cần đặt lợi ích của người lao động, của chủ hộ kinh doanh lên hàng đầu.
Chúng tôi cũng đang đề xuất và tới đây nếu được Quốc hội cho phép thì chuyển toàn bộ cái hộ kinh doanh này sang bảo hiểm bắt buộc để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Thứ hai là những trường hợp không muốn hoặc không có nhu cầu thì có thể chuyển sang bảo hiểm tự nguyện. Trường hợp xấu nhất mà cả người lao động lẫn cơ quan không đồng ý thì chúng ta phải thoái thu thôi, trả lại quyền lợi cho người lao động. Tính lãi như thế nào thì chí ít cũng phải tính bằng cái tăng trưởng mà quỹ bảo hiểm đã và đang sử dụng để tăng trưởng.
Ông Đỗ Ngọc Thọ, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho biết, luật bảo hiểm xã hội đang sửa đổi, bổ sung sẽ quy định mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với chủ hộ kinh doanh cá thể. Khi luật sửa đổi, quyền lợi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có chủ hộ kinh doanh, sẽ được đảm bảo tốt nhất theo nguyên tắc đóng hưởng.
Quy định của luật bảo hiểm xã hội thì cũng không có quy định nào là nói rằng những người đó không được tham gia cả. Một vấn đề nữa là cái mong muốn của người lao động được tham gia vào cái lưới an sinh xã hội nó cũng hợp lý, và tôi cho rằng là cái đó là chính đáng thôi. Quy định không quy định là cấm. Rồi bản chất nữa là chủ hộ đó cũng là người lao động. Tôi cho rằng người ta đã đóng rồi, cần thiết phải bảo vệ cho quyền lợi chính đáng người ta trên nguyên tắc là đóng hưởng. Nếu xử lý được để thêm 4.200 bà con có được quyền lợi an sinh xã hội thì quá là tốt. Còn tất nhiên là trách nhiệm rồi cũng sẽ phải xem xét xử lý.
Hiện nay toàn quốc có khoảng 5,6 triệu hộ kinh doanh cá thể. Khi các quy định pháp lý được sửa đổi thì đây sẽ là nhóm đối tượng rất lớn, tăng thêm diện bao phủ bảo hiểm xã hội, phù hợp với định hướng bảo hiểm xã hội đa tầng theo nghị quyết số 28.
Tối qua tại quảng trường mùng 2 tháng 4 thành phố Nha Trang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ bế mạc Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023. Sau 4 ngày diễn ra, lễ hội đã tạo ấn tượng mạnh với du khách và người dân địa phương về một vùng đất có nhiều tiềm năng biển, đảo và khát vọng phát triển. Đây không chỉ là sự kiện về văn hóa, thể thao, du lịch mà có góp phần xúc tiến đầu tư, kích cầu tiêu dùng để Khánh Hòa duy trì đà khôi phục kinh tế. Thái Bình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung, thông tin.
Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023 với chủ đề Khánh Hòa khát vọng phát triển có hơn 70 hoạt động văn hóa thể thao xúc tiến đầu tư được tổ chức, để lại ấn tượng sâu sắc với hàng vạn người dân và du khách. Chính là 4 đêm sự kiện chính được tổ chức trên sân khấu chính ở quảng trường 2 tháng 4, trung tâm thành phố Nha Trang. Cùng với các hoạt động văn hóa, thể thao, đậm tính biển, tính cộng đồng, tỉnh Khánh Hòa còn tổ chức các hội chợ, hội thảo để giới thiệu, kết nối tiêu thụ nông sản, kích cầu du lịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị kết nối thành công với các đối tác quốc tế khát vọng phát triển. Hội nghị này có sự tham gia của đại diện cơ quan ngoại giao của các nước Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Singapore, Campuchia, Italia, Hà Lan, Cuba, Liên bang Nga, Thái Lan, Thụy Sĩ và đại diện các doanh nghiệp tổ chức quốc tế. Ông Nguyễn Huy Hân, Tổng giám đốc một doanh nghiệp du lịch vừa cho ra đời sản phẩm du lịch đi bộ dưới biển tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang cho biết.
Ngay tại cái bờ biển xinh đẹp thành phố Nha Trang, lấy cái câu chuyện xứ sở trầm hương xưa, cái ghép giá thể sang hô từ đó. Và khi mà du khách đi xuống dưới khám phá các loại hình của chúng tôi thì cũng có thể hiểu được cái chuyện lịch sử của Nha Trang Khánh Hòa.
Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023 là sự khởi động tốt cho mùa du lịch biển. Ước đến hết tháng 6, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đón hơn 2,2 triệu lượt khách, trong đó 700.000 lượt khách quốc tế, doanh thu hơn 11.400 tỷ đồng. Hiện nay, các hãng hàng không đã tăng chuyến bay, ngành đường sắt cũng tăng thêm đôi tàu đến với Nha Trang để đáp ứng nhu cầu khách vào mùa cao điểm du lịch hè. Khách du lịch từ các thị trường Hàn Quốc, các quốc gia Trung Á, đặc biệt là thị trường Trung Quốc đang có sự hồi phục ấn tượng. Trong tháng 6 này, số chuyến bay quốc tế đến Khánh Hòa đạt hơn 1.700 chuyến, tăng 20% so với tháng 5. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa đã thành công về nhiều mặt, đặc biệt là hiệu quả về văn hóa, kinh tế đối với địa phương. Từ thành công của Festival Biển, ngay trong mùa hè này, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục tổ chức hàng loạt sự kiện lớn để khôi phục kinh tế. Trong đó có việc phối hợp với Đài Tiếng Nói Việt Nam và các cơ quan trung ương tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Mạnh Dầu Từ Biển Quê Hương vào tháng 8 tới đây.
Các cơ quan báo chí là truyền thông rất tốt, các đài là rất là tốt. Festival Biển lần thứ 10 này dùng những câu từ rất là hay. Khánh Hòa mà được mãn nhãn với mãi đỉnh là coi như khó lắm. Tự kiểm tra lại là công tác tổ chức chúng ta làm rất tốt. Phải khẳng định là kinh tế du lịch kéo theo với dịch vụ thương mại hiện nay vẫn là cái chủ công. Đó là cái thị trường để chúng ta kích cầu, tiêu dùng kích cầu du lịch phải chăm chút từng khách. Nha Trang mùa thu gọi chim yến về
tìm bay. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, bảo đảm vệ sinh thú y. Theo đó, để kiện toàn tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị khẩn trương thành lập lại trạm thú y cấp huyện. Hiện nay, việc quản lý, kiểm dịch, vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật còn nhiều khó khăn tồn tại bất cập. Đó chính là chính quyền một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến quản lý vận chuyển và kiểm soát giết mổ động vật, chưa ban hành kế hoạch xây dựng mạng lưới giết mổ động vật theo quy định của luật thú y. Đến tháng 5 vừa qua, cả nước mới có 18 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch. Đầu giờ sáng nay, tại khu vực kho đông lạnh của công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Phúc Nguyên, trụ sở tại khu công nghiệp Hòa Hiệp, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, xảy ra cháy lớn. Do có xốp và vật liệu dễ cháy bên trong kho lạnh nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói bốc cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Phú Yên đã điều động 5 xe chuyên dụng và khoảng 30 cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng chữa cháy cơ sở khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Ngoài ra, Điện lực Phú Yên cũng có mặt để phối hợp chữa cháy. Đến 9 giờ 30 phút sáng nay, đám cháy cơ bản được khống chế. Khi xảy ra hỏa hoạn, chưa có công nhân làm việc nên không thiệt hại về người. Và tiếp theo chương trình, biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Bắc Bộ hôm nay tạm giảm mưa, trời nắng và oi nóng vào trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ. Về chiều tối có mưa dông vài nơi. Từ ngày mai đến khoảng ngày 13 tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Còn tại khu vực Trung Bộ, sáng đến trưa trời nắng, chiều đến tối có mưa dông, có nơi mưa to, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều đến tối có mưa dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và cao nguyên. Mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Thời tiết tại các khu vực này do có mưa khá mát mẻ, cao nhất tại Tây Nguyên 29 độ, Nam Bộ cao nhất 32 độ. Trên biển, ngày và đêm nay ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Trong khuôn khổ tham dự hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, sáng qua tại thủ đô Paris, Pháp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Tổng thư ký OECD Matthias Coman. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị OECD tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ tư vấn chính sách, giúp Việt Nam tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Phối hợp hỗ trợ tư vấn cho Việt Nam về các vấn đề mới như thuế tối thiểu toàn cầu, giảm phát thải carbon, bảo vệ môi trường, hỗ trợ tìm kiếm nguồn lực để triển khai các dự án hợp tác giữa hai bên, hỗ trợ Việt Nam đảm nhiệm tốt vai trò đồng chủ tịch chương trình Đông Nam Á 2022-2025, trước mắt là tổ chức diễn đàn Bộ trưởng Đông Nam Á OECD lần thứ 2 vào tháng 10 năm 2023. Tổng thư ký OECD ông Matthias Koopman cảm ơn Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã tham dự hội nghị Bộ trưởng Hội đồng OECD năm 2023. Thể hiện vai trò và đóng góp tích cực Việt Nam trên cương vị đồng chủ tịch chương trình Đông Nam Á. Tổng thư ký Matthias Coman bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, khẳng định OECD sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế theo hướng xanh và bền vững, sẵn sàng cử chuyên gia hỗ trợ Việt Nam để triển khai các quy định liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu. Tổng thư ký OECD cũng nhấn mạnh, OECD coi trọng vai trò của khu vực Đông Nam Á, cảm ơn Việt Nam trên cương vị đồng chủ tịch đã thúc đẩy chương trình Đông Nam Á ngày càng hiệu quả, thực chất. Đồng thời nhất trí sẽ phối hợp với Việt Nam chuẩn bị tốt cho hội nghị Bộ trưởng OECD Đông Nam Á lần thứ 2 theo sáng kiến của Việt Nam vào tháng 10 tới tại Hà Nội.
Từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 6 này diễn ra cuộc họp định kỳ của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA với sự tham dự của đại diện 35 quốc gia thành viên hội đồng cùng với một số nước thành viên IAEA và tổ chức quốc tế với tư cách quan sát viên. Đoàn Việt Nam do đại sứ Nguyễn Trung Kiên, thống đốc đại diện thường trực Việt Nam tại IAEA dẫn đầu cùng sự tham dự của các đại diện đơn vị chuyên môn của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Séc thông tin.
Cuộc họp Hội đồng Thống đốc vào tháng 6 năm 2023 diễn ra trong một tuần và tập trung rà soát, thảo luận các báo cáo năm của IAEA gồm báo cáo thường niên, báo cáo về hợp tác kỹ thuật, báo cáo về thanh sát hạt nhân để thống nhất, thông qua và đệ trình lên khóa họp lần thứ 67 Đại hội đồng IAEA vào tháng 9 năm 2023. Bên cạnh đó, một số các nội dung khác cũng được các nước thành viên hội đồng quan tâm thảo luận như tình hình thực thi các hiệp định thanh sát giữa IAEA với Iran, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Syria, một số các vấn đề đang nổi lên như tình hình an ninh, an toàn nhà máy điện hạt nhân tại Ukraine, hay hiệp ước về hợp tác ba bên giữa Mỹ, Anh, Úc về việc chuyển giao tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tại cuộc họp này, đại sứ Nguyễn Trung Kiên khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về ủng hộ chống phổ biến, tiến tới giải trừ hoàn toàn và triệt để vũ khí hạt nhân. nhấn mạnh yêu cầu cân bằng giữa ba trụ cột của hiệp ước, không phổ biến vũ khí hạt nhân, qua đó đề cao quyền của các nước sử dụng năng lượng và ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và nghĩa vụ đối với hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đề cao nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực thanh sát hạt nhân, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ vai trò của IAEA, đánh giá cao các chương trình hợp tác kỹ thuật, nhất là các chương trình đang triển khai giữa Việt Nam và IAEA như chương trình Zodiac, dự án hợp tác ba bên Việt Nam, Lào, Campuchia và IAEA. Đề nghị IAEA tiếp tục tăng cường hỗ trợ hợp tác kỹ thuật với Việt Nam trong lĩnh vực này.
Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã họp khẩn về vụ vỡ đập Kakhovkaya ở khu vực Kherson. Cuộc họp tiếp tục là màn đổ lỗi cho nhau giữa Nga và Ukraine, trong khi Mỹ lên tiếng chưa thể chắc chắn về vụ việc. Quốc tế lo ngại về những thảm họa môi trường và hạt nhân sau khi đập thủy điện này vỡ. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Việc con đập Kakhovskaya bị vỡ hôm qua đe dọa khoảng 42.000 người dân sinh sống tại các vùng lãnh thổ do Nga và Ukraine kiểm soát dọc theo sông Dnieper. Tổng thống Nga Putin đã được báo cáo ngay lập tức về tình hình. Còn người phát ngôn văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Peskov cáo buộc Ukraine đã tấn công con đập một cách có chủ đích.
Chúng tôi có thể khẳng định một cách dứt khoát rằng hành vi phá hoại có chủ ý đập Kakhovskaya là của phía Ukraine. Vụ phá hoại này có khả năng gây hậu quả rất nghiêm trọng đối với hàng chục nghìn cư dân trong khu vực, cũng như các hậu quả về sinh thái và nhiều ảnh hưởng khác chưa được xác định. Bên cạnh đó, không còn nghi ngờ gì nữa, một trong những mục tiêu của hành động phá hoại này là lấy đi nguồn nước của bán đảo Crimea.
Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại cáo buộc Nga đã cho nổ tung quả đập, gây ra quả bom hủy diệt môi trường. Màn đổ lỗi cho nhau về vụ đánh bom quả đập giữa Nga và Ukraine tiếp tục xảy ra tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra ngay trong ngày hôm qua. Tại cuộc họp, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood thừa nhận nước này chưa thể chắc chắn rằng ai mới là bên thực hiện vụ tấn công.
Chúng tôi không chắc chắn điều gì. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm thông tin trong những ngày tới. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao Ukraine lại làm điều này? Với lãnh thổ và người dân của chính họ, lũ lụt buộc hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa của họ. Điều đó thật vô nghĩa.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cũng chỉ gọi việc phá hủy con đập là hành động thái quá, minh chứng cho sự khốc liệt của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đây cũng là nhận định của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.
Tất cả chúng ta đã thấy những hình ảnh bi thảm về thảm họa nhân đạo, kinh tế và môi trường sinh thái hiện nay ở vùng Kherson của Ukraine. Liên Hợp Quốc không có quyền truy cập vào thông tin độc lập về hoàn cảnh dẫn đến sự phá hủy nhà máy thủy điện Kakhovskaya. Nhưng có một điều rõ ràng, đây là một hậu quả tàn khốc khác của cuộc xung đột.
Trung Quốc và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cũng tỏ rõ sự quan ngại về những hậu quả của vụ vỡ đập Kakhovskaya có thể ảnh hưởng tới khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đang do Nga kiểm soát. Tuy nhiên, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế xác nhận chưa có rủi ro hạt nhân tức thời nào cho tới thời điểm hiện tại. Trong khi đại diện của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cảnh báo, một khi thảm họa hạt nhân xảy ra, sẽ không có bên nào được hưởng lợi. Trung Quốc kêu gọi Nga và Ukraine kiềm chế và tránh leo thang đối đầu, và các bên liên quan khác tránh đổ thêm dầu vào lửa.
Phần Lan, thành viên mới nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thông báo sẽ trục xuất 9 nhà ngoại giao đang làm việc tại Đại sứ quán Nga tại thủ đô Helsinki của nước này vì hoạt động với vai trò tình báo. Theo Tổng vụ trưởng vụ phụ trách về Nga, Đông Âu và Trung Á thuộc Bộ Ngoại giao Phần Lan, bà Maria Livana, quyết định này được đưa ra dựa trên những đánh giá của Cơ quan Tình báo An ninh Phần Lan. Iran vừa công bố tên lửa đạn đạo siêu thanh đầu tiên do nước này sản xuất. Giới quan sát đánh giá động thái này có thể làm gia tăng mối lo ngại của phương Tây về khả năng tên lửa của Tehran. Người đứng đầu lực lượng hàng không vũ trụ thuộc vệ binh, ông Harida Aden, cho biết.
Ở khoảng cách 1.400 km, chúng tôi có thể tấn công chính xác bất kỳ mục tiêu nào chúng tôi muốn và không hệ thống chống tên lửa nào có thể đối phó được.
Tên lửa siêu thanh có thể bay nhanh hơn ít nhất 5 lần so với tốc độ âm thanh và bay theo quỹ đạo phức tạp, khiến chúng khó bị đánh chặn.
Thi đua là yêu nước thì phải thi đua.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn phát triển 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đảng và Nhà nước đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, xem đây là đột phá chiến lược, động lực chính để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên tinh thần đó, thời gian qua các nhà nghiên cứu đã nỗ lực thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng các nghiên cứu của mình gắn với các mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Phóng viên Tạ Lan có bài đề cập.
Xuất phát từ một công ty sản xuất và sửa chữa thiết bị vô tuyến điện, ngày nay, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã trở thành tập đoàn kinh tế công nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam và khu vực, một điển hình trong việc đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cho phát triển các dịch vụ và sản phẩm công nghệ. Tại Trung tâm Phân tích Dữ liệu Viettel Telecom, nhiều dự án quan trọng đã và đang được kỹ sư Nguyễn Trần Ngọc Linh và đồng đội thực hiện, giúp giải quyết nhiều bài toán kinh doanh của Viettel tại các thị trường trong và ngoài nước như Lào, Campuchia, Peru, Myanmar. Đặc biệt với quyết tâm thi đua làm chủ công nghệ không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, kỹ sư Nguyễn Trần Ngọc Linh và các đồng đội của mình đang hướng đến mục tiêu xây dựng một trung tâm phân tích dữ liệu Big Data mang tầm quốc tế.
Đầu tiên nó phải từ định hướng, thì tập đoàn chúng tôi thì luôn luôn phát động cái tinh thần khởi nghiệp. Ngay như ở trung tâm tôi thì cũng luôn luôn thúc đẩy cái tinh thần đó, cái tinh thần gọi tinh thần khởi nghiệp. Và với tinh thần khởi nghiệp đấy thì luôn luôn thúc đẩy nhân viên một cái tinh thần là sáng tạo, tìm ra cái mới, không bao giờ gọi là hài lòng với những sản phẩm, với những kiến thức và những nghiên cứu mình đang có, mà luôn luôn phải tìm ra một cái hướng mới, mới nhất thế giới. Và những cái tri thức mới nhất thế giới cũng được gọi là lãnh đạo tập đoàn ủng hộ, được đầu tư ủng hộ với những tri thức mới mà chúng tôi học được của thế giới.
Cũng đi sâu phát triển các công nghệ mới nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ trí tuệ nhân tạo, tiến sĩ Nguyễn Phi Lê và các cộng sự tại Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu về Trí tuệ Nhân tạo BKAI, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội còn hướng các nghiên cứu của mình gắn với mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Đó là các nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp thu thập số liệu và dự báo chất lượng không khí.
Liên quan đến các bài toán dự đoán chất lượng không khí, hiện nay chúng tôi đang dùng AI để dự đoán hai bài toán, đấy là bài toán dự báo theo thời gian và dự báo theo không gian. Thì cái bài toán dự báo theo thời gian thì có lẽ là nhiều người biết hơn, và dự báo chất lượng không khí theo không gian, tức là chúng ta dùng cái dữ liệu chất lượng không khí ở những điểm mà chúng ta quan trắc được để dự báo ra cái chất lượng không khí ở những cái vùng mà không có thiết bị quan trắc. Thì đây là một bài toán rất là mới, và kể cả trên thế giới thì đây cũng là một bài toán mới ạ. Thì hiện nay cũng có một số nhóm nghiên cứu ở trong trung tâm BKI cũng đang làm cái bài toán này, và cái độ chính xác cũng tương đối cao ạ, nó đâu đấy vào khoảng hơn 90%.
Không khí thi đua phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh cũng diễn ra sôi động ở khối doanh nghiệp tư nhân. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu, một trong những doanh nghiệp khoa học công nghệ tiêu biểu tỉnh Nghệ An, hoạt động trong lĩnh vực chế tạo và sản xuất máy xây dựng, máy vật liệu không nung. Hàng năm, doanh nghiệp này trích từ 5 đến 10% doanh thu để đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhà sáng chế Hồ Xuân Vinh, giám đốc công ty cho biết, nhờ kết quả đầu tư này mà Hồ Hoàn Cầu đã có bước phát triển mới khi lấn sân sang lĩnh vực chế biến sợi tự nhiên như sợi chuối, vừa khai thác lợi thế tự nhiên của địa phương, vừa tạo công ăn việc làm cho người lao động, đem lại hiệu quả kinh tế cao và nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Hồ Hoàn Cầu đã cải thiện các cái quy trình sản xuất của mình để làm sao mà tiết kiệm được cái chi phí sản xuất, thì khi đó mình sẽ có cái giá thành cạnh tranh hơn. Thứ hai là đẩy mạnh cái việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới để tạo ra công ăn việc làm hiện đại cho anh em, và cũng là một cách để mình có sự chuẩn bị cho cái tương lai. Khi mà mình có những sản phẩm sáng chế mới thì đó là cái nền tảng cho tương lai của mình.
Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới công bố cho thấy, năm 2022, Việt Nam tiếp tục duy trì thứ hạng cao trong bảng xếp hạng ở vị trí 48 trên 132 quốc gia nền kinh tế và thuộc nhóm quốc gia đạt được những tiến bộ lớn nhất trong thập kỷ qua. Còn theo đánh giá của Tổ chức Năng suất Châu Á APO, trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, nền kinh tế của châu Á tăng trưởng ổn định với tốc độ tăng của năng suất các yếu tố tổng hợp TFP vào khoảng 1% mỗi năm. Trong đó, Việt Nam được ghi nhận là một trong những nước có tốc độ tăng TFP cao nhất với bình quân 1,4% một năm. Tuy vậy, như nhận định của các chuyên gia, Việt Nam sẽ cần những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế để có thể đạt được mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045. Trong đó, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ là nền tảng cơ bản trong việc nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng tăng trưởng. Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ.
Nếu chúng ta không đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ, thậm chí chúng ta phải hy sinh một số năm về nguồn thu ngân sách. Khi chúng ta miễn thuế cho các doanh nghiệp mà đầu tư cho khoa học công nghệ, thì với một số năm chúng ta thắt lưng buộc bụng như thế, thì sau đấy chúng ta sẽ có cái bước nhảy vọt rất là mạnh mẽ. Đấy là kinh nghiệm không phải là chưa có, và ví dụ như Hàn Quốc hay là Đài Loan họ đều như thế. Hiện nay trong hệ thống xét của Việt Nam của chúng ta thì chính cái vướng mắc lớn nhất là cái đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ.
Giai đoạn phát triển từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đảng và Nhà nước đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xem đây là đột phá chiến lược, động lực chính để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết, cơ quan này đã triển khai nhiều chương trình nhằm xây dựng, sửa đổi các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học phát huy năng lực sáng tạo.
Chúng tôi cũng đã có hàng loạt những cái điều chỉnh trong cái việc là triển khai những cái chính sách về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian qua, và đặc biệt là chiến lược trong thời gian tới đã có thêm nhiều chính sách, rồi là các chương trình dự án cũng đã hướng đến doanh nghiệp nhiều hơn, và cũng như là thúc đẩy cái kết nối giữa viện nghiên cứu trường đại học với doanh nghiệp, làm sao triển khai được các cái kết quả từ viện nghiên cứu trường đại học cho doanh nghiệp, cũng như là thúc đẩy hàng loạt các cái chương trình mà giúp cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ, như là các chương trình về tiêu chuẩn, về năng suất, chất lượng, rồi chương trình về đổi mới công nghệ.
Thưa quý vị, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Định hướng và kỳ vọng này của đất nước đặt lực lượng khoa học công nghệ trước những cơ hội và thách thức phải đổi mới để không tụt hậu, phát triển nhanh hơn, thực chất và bền vững hơn. Qua đó đóng góp hiệu quả hơn cho các mục tiêu phát triển quốc gia trong trung và dài hạn.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Định hướng và kỳ vọng này của đất nước đặt lực lượng khoa học công nghệ trước những cơ hội và thách thức phải đổi mới để không tụt hậu, phát triển nhanh hơn, thực chất và bền vững hơn. Qua đó đóng góp hiệu quả hơn cho các mục tiêu phát triển quốc gia trong trung và dài hạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Sáng nay giá vàng thế giới vẫn giữ mức hỗ trợ trên 1.950 USD một ounce. Trong nước, vàng vẫn bán ra quanh mức 67 triệu đồng một lượng. Giá vàng thương hiệu vàng dòng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 55.560.000 đồng một lượng và bán ra là 56.460.000 đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, hôm nay Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.713 đồng một đô la.
4 trên 85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp có quyết định gia hạn chủ trương đầu tư. Ủy ban Nhân dân các địa phương chủ động ra soát hồ sơ, đánh giá cụ thể nguyên nhân việc chậm tiến độ để xem xét việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến liên quan về việc hướng dẫn điều chỉnh tiến độ dự án quá 24 tháng so với thời hạn được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu của các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp.
Hà Tĩnh đã bàn giao 90% mặt bằng cao tốc Bắc Nam cho chủ đầu tư. Tính đến nay, Hà Tĩnh đã kiểm đếm đạt 99,96%, phê duyệt phương án bồi thường là 91,17% và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư là 89,23%. Tiến độ giải ngân giải phóng mặt bằng đạt 38,5%. Đó là nội dung trọng tâm trong báo cáo tiến độ tại cuộc họp triển khai thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Bãi Vọt Kỳ Anh.
Diễn biến thị trường chứng khoán phiên sáng nay với thanh khoản dồi dào sẽ là động lực giúp chỉ số VN Index tiếp tục tăng điểm và hướng đến mục tiêu mới là vùng 1.120 đến 1.130 điểm. Đồng thời thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực nên xu hướng tăng ngắn hạn vẫn rõ ràng. Tuy nhiên cơ hội giải ngân ngắn hạn tiếp tục thu hẹp khi các chỉ số đang tiến vào các vùng kháng cự mạnh và nhiều cổ phiếu đang tăng vào vùng quá mua. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.106,15 điểm, HNX Index đạt 229,08 điểm, còn Upcom Index đạt 84,35 điểm.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy tiến độ giải ngân đầu tư công vẫn rất chậm. 5 tháng qua, vẫn còn 39 bộ và 16 địa phương giải ngân đạt dưới 15% kế hoạch vốn. Trong đó có 32 bộ và 5 địa phương giải ngân dưới 10%. Từ thực tế này, đòi hỏi phải có những giải pháp hữu hiệu từ các bộ ngành đến các địa phương, tập trung rà soát, tăng cường năng lực, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, quản lý công tác giải ngân vốn đầu tư công. Phóng viên Xuân Lan phản ánh.
Bộ Tài chính cho biết, tổng kế hoạch vốn năm 2023 là 796,3 nghìn tỷ đồng, bao gồm kế hoạch vốn kéo dài các năm trước sang năm 2023 hơn 41 nghìn tỷ đồng và kế hoạch vốn giao trong năm 2023 là hơn 755,3 nghìn tỷ đồng. Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31 tháng 5 là trên 157 nghìn tỷ đồng, đạt 20,8% kế hoạch năm và đạt 22,22% kế hoạch Thủ tướng giao. Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng:
để đẩy nhanh cái vấn đề này thì đầu tiên là phải rà soát lại quy định pháp luật. Thì chúng tôi sẽ nghiêm túc xem lại vấn đề này xem nó còn khâu nào mà còn có thể đẩy nhanh được, rút ngắn được, rồi là xây dựng công việc liên quan đến kiểm đếm giải phóng mặt bằng, rồi kịp thời rà soát điều chuyển vốn của các dự án chậm sang các cái dự án mà có điều kiện nhanh, rồi điều chuyển các cán bộ mà có cái tâm lý mà né tránh đùn đẩy trách nhiệm.
Theo các chuyên gia kinh tế, trong diễn biến đầu tư công của Việt Nam những năm gần đây có sự cải tiến rất mạnh, bởi vì khi chúng ta đã nhiều lần sửa đổi, điều chỉnh, hoàn thiện luật đầu tư công thì tỷ lệ giải ngân đầu tư công trong những năm gần đây cao rất nhiều so với những năm trước. Đơn cử như năm 2016, 2017, 2018, giải ngân đầu tư công chỉ vào khoảng 80%. Đến năm 2020, 2021, 2022 giải ngân trên 93% và năm nay quyết tâm giải ngân trên 95%. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành cũng xác định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện để góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, nhất là trong bối cảnh tình hình khó khăn hiện nay. Đại biểu Quốc hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh.
Điều lưu ý, ba động lực tăng trưởng hay người ta gọi là cổ xe tam mã thì chúng ta chỉ còn một cổ xe thứ ba, đó là cổ xe về đầu tư. Và chỉ có đầu tư công thì mới có thể thúc đẩy được cái quá trình tăng trưởng cũng như giải quyết được cái công việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo được cái hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ. Thì có như vậy chúng ta sẽ giảm được cái chi phí logistics, chúng ta sẽ thúc đẩy được cái giao thông hàng hóa và kết nối vùng, kết nối đô thị với nông thôn, kết nối giữa các thị trường trong nước.
Thưa quý vị và các bạn, vòng 11 V-League 2023 khép lại vào tối qua với hai cặp đấu muộn. Trên sân Vinh, tân huấn luyện viên Phan Như Thuật có màn ra mắt thành công khi giúp Sông Lam Nghệ An đánh bại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1. Huấn luyện viên Phan Như Thuật chia sẻ sau trận đấu.
Gọi là cảm giác hơi lâng lâng, cảm giác hơi khó tả. Tất nhiên là mình chưa ngủ ngon. Bây giờ xong trận đấu này thì có thể tôi sẽ được ngủ ngon hơn một tí. Nhưng mà rồi cũng quay lại và chuẩn bị cho cái những trận đấu khó khăn tiếp theo.
Chiến thắng trên sân nhà giúp Sông Lam Nghệ An vươn lên đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh xếp áp chót chỉ hơn SHB Đà Nẵng đúng một điểm. Hàng thủ là nỗi lo lớn nhất của đội bóng này khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để thủng lưới tới 26 lần sau 11 trận đấu, gần gấp đôi các đối thủ tại V-League mùa này, và huấn luyện viên Vũ Tiến Thành lại chờ đợi sự thay đổi có thể đến sau quãng nghỉ hơn 2 tuần.
Chúng tôi còn 2 trận phía trước, lịch thi đấu của chúng tôi thì những cái đội cũng ngang tầm của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng, chúng tôi có điểm, chúng tôi biết là ra đây rất là khó khăn. Nhưng mà còn 2 trận phía trước là đá với Hoàng Anh Gia Lai và đá với Viettel, đá trên sân nhà, chúng tôi cũng có lợi thế và có cái khoảng nghỉ.
Ở trận đấu còn lại của vòng 11 V-League 2023, dù chiếm thế chủ động nhưng Viettel vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Khánh Hòa và đành chấp nhận chia điểm trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn với tỷ số không đều. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh của Viettel chia sẻ.
Mục tiêu của chúng tôi là giành 3 điểm và ở hiệp 1 thì chúng tôi cố gắng là triển khai chặt chẽ để hiệp 2 đẩy cường độ tấn công. Nhưng mà cái trời mưa quá to đã phá sản cái ý đồ của chúng tôi. Chúng tôi buộc phải chơi chắc chắn. Trời mưa như thế này thì cái sự may rủi nó là rất nhiều. Nhưng mà không chắc chắn thì để thua rất khó gỡ.
Còn huấn luyện viên Võ Đình Tân của Khánh Hòa cho biết.
Đã nói được một điểm mà với Viettel thì cũng đội cũng hài lòng. Viettel thì là phải nói là dàn cầu thủ đẳng cấp, tức là tuyển thủ Việt Nam với lại U23 và khi gặp thì rất khó khăn. Nhưng mà Khánh Hòa thì cũng các em nó cố gắng và nó chịu khó tranh cướp, đặc biệt là khu vực giữa sông, để hạn chế bớt cái khu vực giữa sông mà của Hoàng Đức hoạt động, thì hôm nay thì cũng hạn chế bớt cái Hoàng Đức với lại Gia Hà.
Khép lại vòng 11, Viettel tạm đứng thứ 5 với cùng 15 điểm như Hải Phòng, trong khi đó Khánh Hòa đứng hạng 11 với 12 điểm. Sau vòng đấu này, V-League 2023 tạm nghỉ để các cầu thủ lên tập trung đội tuyển quốc gia và tuyển U23 quốc gia. Giải đấu sẽ trở lại với vòng 12, vòng đấu áp chót ở giai đoạn 1 trong các ngày từ 23 đến 25 tháng 6. Đội tuyển điền kinh Việt Nam vừa có tấm huy chương đầu tiên tại giải vô địch trẻ châu Á 2023 đang diễn ra ở Hàn Quốc khi vận động viên Lê Thị Thanh Nga cán đích thứ 3 trên đường chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ. Thành tích của cô là 11 phút 9 giây 04. Lê Thị Thanh Nga từng thi đấu Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào năm ngoái. Khi đó, cô đã có cơ hội đọ sức cùng các đàn chị Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Hương của đội tuyển điền kinh Việt Nam và giành huy chương đồng. Ở ngày thi đấu thứ 3 của ASEAN Paragame 12 đang diễn ra tại Campuchia, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được tổng cộng 36 tấm huy chương, trong đó có 8 huy chương vàng. Điền kinh giữ vai trò chủ lực của đoàn Việt Nam khi giành 5 huy chương vàng do công của Võ Văn Tùng. Nội dung đẩy tạ nam hạng thương tật F34, Trương Bích Vân đẩy tạ nữ hạng F56, Trịnh Công Luận ném lao nam hạng F56, Phạm Nguyễn Khánh Minh 400m nam hạng T12 và Nguyễn Ngọc Hiệp nội dung 400m nam hạng T11. Vận động viên Võ Văn Tùng xúc động nói:
cảm giác của em bây giờ là nói chung là không có thể mà tả được, nói chung là nhiều khi muốn bật khóc mà không thể khóc được, tại vì cái tấm huy chương này tụi em trải qua rất là nhiều khó khăn cực khổ để mà đạt được cái tấm huy chương này.
Vận động viên Trương Bích Vân cũng chia sẻ những thử thách mà mình phải vượt qua để đạt được tấm huy chương vàng ở đại hội lần này.
Trước khi để đi Paragame là em bị bệnh, em phải nhập viện cả tháng trời, em phải tới trước ngày em về em tập luyện là còn một tháng nữa là phải đi Paragame. Em phải cố gắng để tập luyện để đạt được những cái thành tích cao nhất.
Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 3, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam vẫn đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương của đại hội với tổng cộng 36 huy chương vàng, 37 huy chương bạc và 56 huy chương đồng. Xếp nhất toàn đoàn vẫn là đoàn Indonesia và thứ hai là đoàn Thái Lan. Giải Futsal HD Bank sinh viên khu vực Tây Nguyên năm 2023 do Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức tiếp tục sôi động với các trận đấu hấp dẫn. Ở lượt trận thứ 3 của bảng B, Đại học Đà Lạt vượt qua Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk với tỷ số 3-0, qua đó giành vé vào bán kết với 9 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, Đại học Tây Nguyên cũng có tấm vé đi tiếp khi thắng Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột với tỷ số 3-1.
Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió Bắc đến Đông Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Ninh Thuận cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4.
Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhận khuyết điểm với Quốc hội và bà con đang sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi khi chậm triển khai chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phó Thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới đẩy mạnh tháo gỡ và hoàn thiện cơ sở pháp lý vững chắc để các chương trình được giải ngân theo đúng yêu cầu. Cũng sáng nay, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trong văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý kiểm dịch, vận chuyển, kiểm soát, giết mổ động vật, đảm bảo vệ sinh thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương khẩn trương thành lập lại trạm thú y cấp huyện. Khoảng 42.000 người sống dọc con sông Donetsk sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ sau vụ vỡ đập thủy điện Kakhovskaya miền nam Ukraine. Nga và Ukraine tiếp tục đổ lỗi cho nhau. Trung Quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cũng tỏ rõ sự quan ngại về những hậu quả của vụ vỡ đập Kakhovskaya có thể làm ảnh hưởng tới khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga đang kiểm soát. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Lan Anh, Hằng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.